là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cử hành thánh lễ với hàng triệu tín đồ tham dự trong ngày cuối ở Mỹ. Tàu chở di dân đắm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thiệt mạng. Đệ nhất phu nhân Obama phát động sáng kiến giáo dục cho nữ sinh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, cộng tác viên Anh Vũ tường trình về một trung thu Hà Nội ở Chicago. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ kết thúc tuần lễ đi thăm nước Mỹ trong ngày hôm nay Chủ nhật bằng một thánh lễ tại thành phố Philadelphia, mà theo trong đời sẽ có 2 triệu người tham dự. Di dân và đối xử nhân đạo với di dân là chủ đề trong các phát biểu của Đức Giáo Hoàng kể từ khi Ngài đến Mỹ cách đây một tuần. Đức Giáo Hoàng nói, xin đừng quên những gì đã xảy ra tại nơi đây cách đây 2 thế kỷ. Xin đừng quên tuyên ngôn rằng mọi người nam và nữ sinh ra đều bình đẳng. Họ được tạo hóa ban cho những quyền không thể bị tước đoạt và các chính phủ hiện hữu để che chở và bảo vệ cho những quyền đó. Thông điệp chung của Đức Giáo Hoàng vang vọng đến những người lo sợ rằng giáo hội có lẽ đã đánh xa họ. Chiều tối thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chú tâm vào Đại hội Gia đình Thế giới. Hội nghị quốc tế được Tòa Thánh Vatican và địa phận Philadelphia bảo trợ này nhằm mục tiêu tăng cường sự kết nối thiêng liêng của gia đình trên khắp thế giới. Trong thánh lễ Chủ nhật chiều tối nay, dự kiến sẽ có đám đông lớn nhất tham dự so trong một tuần lễ qua của chuyến thăm Đức Giáo Hoàng đến Hoa Kỳ, đầu tiên là ở thủ đô Washington, tiếp đến là New York và cuối cùng là ở thành phố Philadelphia. 17 thuyền nhân Syria chết đuối hôm Chủ nhật sau khi tàu của họ bị đắm trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc đang trên đường đến đảo Leros của Hy Lạp. Truyền thông địa phương cho hay 20 người có mặc áo phao được cứu sống. Tuần dương Thổ Nhĩ Kỳ vớt được một số xác chết và những người thoát chết được đưa đến một nhà xác ở Bodrum để họ nhận diện thân nhân của họ. Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan. Tỉnh trưởng Amir Sisak của tỉnh Mukla nói rằng không có ai mất tích hoặc bị đếm sót và nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Bodrum, một địa điểm du lịch nổi tiếng, đã trở thành một điểm xuất phát trên hành trình của di dân và người tị nạn tìm đến châu Âu. Trong khi đó, hơn 1.000 di dân và người tị nạn đã băng qua Serbia để vào Croatia hôm Chủ nhật để tiếp tục hành trình của họ đến Tây Âu. Nhiều người mặc áo đi mưa mỏng lội qua biên giới xình lầy trong điều kiện thời tiết đang trở nên xấu đi. Croatia đã giúp đưa người tị nạn từ biên giới của họ với Hungary băng qua nước họ để đến Áo. Nhưng Croatia đang trở nên chật vật trong nỗ lực đối phó với làn sóng người tị nạn đổ vào nước họ hiện nay. Chính phủ Croatia nói họ có thể kiểm soát đến 5.000 người tị nạn đổ vào mỗi ngày. Hơn 60.000 người tị nạn, nhiều người trốn chạy cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria đã từ Serbia băng qua Croatia trong tuần lễ qua. Dòng người tị nạn được giới hữu trách mô tả là chưa từng thấy đã đổ vào kể từ khi Croatia dỡ bỏ rào cản biên giới với Serbia, chấm dứt vụ đối đầu căng thẳng kéo dài cả tuần lễ khiến cho quan hệ giữa hai nước Balkan trở nên căng thẳng. Làn sóng người tị nạn đổ vào cũng tiếp diễn sau khi Liên hiệp châu Âu họp để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất tại châu lục kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Riêng nước Đức dự kiến sẽ nhận đến 1 triệu di dân trong năm nay. Giới hữu trách Đức cho hay 200.000 người tị nạn được Đức tiếp nhận trong nửa đầu năm nay, trong đó có 40% đến từ các nước Albania, Kosovo, Macedonia và Serbia trốn chạy thất nghiệp và nghèo đói với hy vọng tìm được cuộc sống sung túc hơn ở nơi khác. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm thứ Bảy phát động một sáng kiến tại Đại hội Công dân Toàn cầu, một sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về bình đẳng toàn cầu. Sáng kiến mới của bà Obama mang tên 62 triệu bé gái, được lập ra để nâng cao nhận thức trên toàn cầu rằng hàng triệu bé gái trên khắp thế giới không được cấp sách tới trường.
I am thrilled to be here tonight.
Tôi tin vào hứa hẹn không giới hạn của các bé gái trên khắp thế giới, bà Obama phát biểu tại đại hội được tổ chức ở công viên Central Park của New York. Ngay vào lúc này, 62 triệu bé gái không được đến trường. Các em đó phải được hưởng sự giáo dục giống như con gái của chúng ta, con gái của tôi và con cái của chúng ta. Tạo cho các em gái đó một cơ hội là mục tiêu thiết yếu nhằm chấm dứt đói nghèo trên toàn cầu. Đệ nhất phu nhân kêu gọi mọi người gửi hình ảnh lên mạng Twitter với hashtag là 62 million girls và kể lại những gì đã học tập được ở trường. Bà nói hình ảnh sẽ cho thấy sức mạnh của giáo dục. Bà Obama nói rằng bà học được cách mạnh mẽ phát biểu từ trường học. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai, Phó Tổng thống Joe Biden, Beyoncé, Ed Sheeran, Leonardo DiCaprio, nữ hoàng Rihanna của Jordan, Sting và Common là các nhân vật nổi tiếng làm diễn giả và trình diễn tại đại hội này hôm thứ Bảy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với đại hội qua video nối với tòa Bạch Ốc.
Dignity. It's that basic idea that by virtue of our common humanity.
Phẩm cách, Tổng thống Obama nói, đó là ý thức căn bản mà với đức hạnh nhân tính chung của chúng ta, bất kể nguồn gốc và diện mạo của chúng ta, tất cả chúng ta sinh ra đều bình đẳng và mỗi một người đều có quyền sống tự do với mong ước của mình. Mục đích của đại hội này là đẩy mạnh quảng bá cho chương trình các mục tiêu toàn cầu của Liên Hợp Quốc nhằm xóa bỏ đói nghèo, chống bất công và chống biến đổi khí hậu. Người Palestine và cảnh sát Israel hôm Chủ nhật đã đụng độ với nhau tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa điểm tôn giáo được cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái sùng kính. Không có tin tức nói ai bị thương tích nặng. Bạo động tại địa điểm này gia tăng trong những ngày gần đây do người Hồi giáo không muốn để cho những người ngoại đạo Hồi và người Do Thái đến cầu kinh tại khu vực ngay bên ngoài đền Al-Aqsa. Theo quy định hiện hành tại địa điểm này, người Do Thái có thể đến viếng nhưng không được cầu kinh ở đó vì sợ rằng sẽ gây xung khắc với các tín đồ Hồi giáo hành lễ ở đó. Người Do Thái sùng kính địa điểm mà họ gọi là núi ngôi đền này như là thánh địa linh thiêng nhất, còn người Hồi giáo tôn kính nơi này như là thánh địa linh thiêng thứ ba, sau đền thờ Mecca và Medina ở Ả Rập Xê Út.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Ả Rập Xê Út cho hay một sĩ quan cấp cao bị thiệt mạng ở khu vực phía nam của vương quốc này gần biên giới với Yemen. Thông tấn xã Ả Rập Xê Út cho hay Thiếu tướng Ibrahim Hamzi, phó tham mưu lữ đoàn 8, đã bị thương trong lúc bảo vệ tổ quốc. Tướng Hamzi đồn trú tại Jizan đã qua đời ở bệnh viện. Chưa có tin tức nói rõ về tình tiết dẫn đến việc Thiếu tướng Hamzi thiệt mạng. Một số binh sĩ Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng kể từ tháng 3 khi Ả Rập Xê Út thành lập Liên quân Ả Rập chống phe phiến quân Houthi ở Yemen. Cử tri Catalonia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý để có thể dẫn đến quyết định liệu khu vực này có nên tách khỏi Tây Ban Nha hay không. Các đảng phái của những người đòi ly khai theo trông đợi sẽ giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội, theo kết quả của các cuộc thăm dò công luận. Các thủ lãnh đòi ly khai thề quyết rằng nếu đảng của họ giành thắng lợi, họ sẽ đưa Catalonia và thành phố chính của khu vực này là Barcelona vào con đường ly khai với Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập mới trước năm 2017. Khu vực có 7 triệu rưỡi dân này hồi năm 2006 đã chính thức tuyên bố là một quốc gia, nhưng sau đó tòa bảo hiến đã bác bỏ tuyên bố đó. Thủ tướng Mariano Rajoy nói hiến pháp Tây Ban Nha không cho phép các khu tự trị như là Catalonia tách ra độc lập. Catalonia, một trong những khu vực giàu có nhất của Tây Ban Nha, có ngôn ngữ và văn hóa riêng, lâu nay luôn tranh đấu để đòi quyền tự trị nhiều hơn. Nhà leo núi người Nhật Nobukazu Kuriki đã thất bại trong nỗ lực lần thứ 5 một mình leo lên đỉnh Everest. Anh Kuriki hôm Chủ nhật thông báo trên Facebook rằng phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển trong tuyết tràn ngập. Tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục leo nữa, tôi sẽ không sống sót để trở về. Anh Kuriki, 33 tuổi, nỗ lực leo lên đỉnh cao nhất của thế giới, mặc dù tất cả các ngón tay của anh đã bị cụt hết, chỉ còn lại một ngón cái, vì bị kẹt trong một hầm tuyết 2 ngày ở độ cao 8.230 mét, trong nhiệt độ dưới âm 20 độ C, trong một cuộc leo núi hồi năm 2012. Anh Kuriki leo núi Everest không cần sử dụng bình dưỡng khí. Anh là nhà leo núi duy nhất leo lên đỉnh Everest trong năm nay sau trận động đất mạnh hồi tháng 4, làm 9.000 người thiệt mạng, trong đó có 18 người tại một trung tâm leo núi, và khiến ngành công nghiệp leo núi làm ra nhiều tiền của Nepal ngưng trệ. Hàng trăm nhà leo núi hủy bỏ nỗ lực leo lên đỉnh cao 8.848 mét, đánh dấu mùa xuân thứ nhì không có ai leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới. 16 hướng dẫn viên Nepal thiệt mạng vì tuyết lở năm 2014 đã khiến hoạt động leo núi ở đây phải dừng lại.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, sẽ không quá khi nói rằng ẩm thực là chiếc cầu nối những con người xa xứ gần lại hơn với quê hương, bản quán. Càng đến gần những ngày lễ Tết truyền thống, xu hướng đó lại càng rõ rệt. Và trong dịp Tết Trung thu này, những người con gốc Bắc tại thành phố Chicago có cơ hội để hồi tưởng lại những mùa Trung thu trong hoài niệm với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mang đậm hương vị Bắc Bộ. Anh Vũ có bài tường trình chi tiết từ Chicago.
Cảnh tượng này diễn ra nhiều năm nay. Cứ mỗi dịp thu về, những người yêu thích bánh Trung thu cổ truyền lại có một thú vui mới. Đó là đi xếp hàng mua bánh tại những cửa hàng gia truyền. Khi người ta đã chán ngấy những vi cá, tổ yến, thậm chí là cả vàng được nhồi vào trong nhân bánh, thì những chiếc bánh Trung thu truyền thống lại lên ngôi. Và điều đó cũng không phải là một ngoại lệ tại đất Mỹ. Đây là năm thứ ba kể từ khi chị Linh đặt chân đến Chicago. Nhưng là năm đầu tiên người con gái Hà Nội này quyết định làm bánh Trung thu.
Khi mình sang Mỹ, mình mấy cái mùa Trung thu ở bên Mỹ, mình không được ăn cái bánh Trung thu theo đúng cái vị của Hà Nội, đúng cái vị của Việt Nam. Bánh Trung thu bây giờ thì họ làm, tức là họ làm theo những cái công thức nó mới, ví dụ như là vi cá rồi những cái nó cao cấp quá mà mình ăn nó không có quen.
Cũng là những nhân trứng, nhân sen, nhân đậu xanh, nhưng điều làm nên sự khác biệt của những chiếc bánh Trung thu mang tên hoài niệm này đến từ những thứ rất nhỏ. Đó chính là lá chanh trong nhân bánh nướng thập cẩm. Trong vô vàn những chiếc bánh nướng tương tự được bày bán tại Chicago, vốn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cách làm nhân bánh của người Hoa, thì những lá chanh trong nhân bánh của chị Linh không chỉ khiến chiếc bánh mang một vị thơm mát thú vị, mà còn khiến nó trở thành một của lạ. Và quan trọng hơn, đó là thứ nguyên liệu không thể thiếu của một chiếc bánh nướng thập cẩm truyền thống.
Thì mình muốn cái bánh Trung thu của mình nó đặc trưng, nó mang lại cái hương vị như ngày xưa, để khi mà khách hàng bất chợt một lúc nào đó khách hàng mà ăn lại cái bánh Trung thu đấy, tự dưng người ta lại tưởng nhớ về ngày xưa. Đến một quãng thời gian tuổi thơ của người ta nào nó cứ ùa đến, nó cứ ập đến, là người ta cảm thấy rất là vui, tại vì bản thân mình cũng thế.
Vốn ấp ủ những dự định mang ẩm thực Hà Nội tới trái tim của cộng đồng người Việt tại Chicago, những chiếc bánh Trung thu truyền thống của chị Linh cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đó.
Không phải tự dưng mà mình nấu mấy cái món Hà Nội đâu, mà là do các bạn sinh viên, các bạn du học tới đây nói rất là nhiều, tại sao chị không nấu? Tại sao chị không nấu đi? Chị có thể làm được, tại sao chị không nấu đi? Bọn em ở đây, bọn em không có cái nhà hàng nào mà nấu cái món đấy cả, để bọn em cuối tuần bọn em muốn đi ăn, muốn rủ bạn bè đi ăn mà không có nhà hàng nào có hết. Đó là cái nguồn cảm hứng cho mình ấy, thì mình tự mình nghĩ ra và mình học hỏi.
Đối với những người con xa quê, những thứ khiến họ nhớ nhất đó chính là những món ngon quê nhà. Quả thật, khó có người con Bắc Bộ nào có thể hờ hững trước những chả cá lá vọng hay bún chả như thế này. Thực đơn dùng những ngôn ngữ thuần Bắc và kiên quyết giữ công thức nấu ăn truyền thống. Sẽ còn vô vàn thách thức đang chờ đợi chị Linh ở phía trước. Nhưng ít nhất cho tới lúc này, chị Linh có thể tạm hài lòng. Hơn 100 hộp bánh Trung thu được bán ra không phải là một khởi đầu tệ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, hiếm có người nào trong làng âm nhạc chiếm được chỗ đứng đặc biệt trên trường quốc tế như Bono, ca sĩ chính của ban nhạc U2. Bởi vì ngoài âm nhạc, Bono còn được biết đến qua các hoạt động nhân đạo của ông, kể cả chiến dịch xóa đói giảm nghèo. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của ca nhạc sĩ và cũng là nhà hoạt động nhân đạo nổi danh này.
Tên thật là Paul David Hewson, chàng nghệ sĩ người Anh Ý Lan được biết đến trên khắp thế giới dưới tên Bono, cột trụ của ban nhạc rock lừng danh U2. Nhưng song song với âm nhạc, Bono còn được biết đến trong tư cách là một nhà hoạt động nhân đạo. Có lẽ cũng không nói sai khi nói rằng Bono là một trong những nghệ sĩ chiếm được cảm tình và sự nể trọng của nhiều nhà lãnh đạo thế giới nhất. Từ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Đức Giáo Hoàng John Paul II cho tới các nhà lãnh đạo từ Âu sang Á, từ châu Mỹ sang châu Phi. Sinh ra và lớn lên ở thành phố Dublin, Ireland, Bono theo học tại trường Mount Temple, nơi ông gặp vợ tương lai là Alison Stewart và những người sau này trở thành thành viên của ban nhạc lừng danh U2. Bono là tác giả đã viết lời cho hầu hết các nhạc phẩm của U2 xoay quanh các chủ đề tôn giáo, xã hội và chính trị.
Ban nhạc U2 được thành lập vào năm 1976 khi các thành viên còn là những học sinh trung học. Ngoài Bono, ca sĩ chính, nghệ sĩ sáng tác, các thành viên khác trong ban gồm có The Edge, nhạc sĩ guitar, keyboard, kim ca sĩ, Adam Clayton, guitar bass và Larry Mullen Jr. trống. Ông bầu McGuinness cũng là người Ireland. Trong những năm đầu tiên, ca từ trong các nhạc phẩm do Bono sáng tác đã góp phần khiến cho U2 mang tiếng là ban nhạc có tính nổi loạn. Nhưng dần dà với sự trưởng thành của ban nhạc, lời nhạc mang dấu ấn của những trải nghiệm bản thân cùng chia sẻ với các thành viên khác của ban nhạc. Đĩa nhạc Joshua Tree phát hành năm 1987 đã giúp U2 mang về hai giải Grammy đầu tiên, bán được hơn 25 triệu bản khắp thế giới. Các nhạc phẩm nổi tiếng của Bono và ban nhạc U2 gồm có Vertigo, The Casino, Scrubs, My American Girl, Gangs of New York và Mandela Long Walk to Freedom, viết cho phim về cố lãnh đạo Nam Phi Mandela. Where the Streets Have No Name, Sometimes You Can Make It On Your Own, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Đầu năm 2005, ban nhạc U2 được đích danh vua nhạc rock Bruce Springsteen giới thiệu khi được bình chọn để được lưu danh tại bảo tàng danh vọng rock and roll ở thành phố Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ, dành cho những nghệ sĩ ưu tú nhất. Khi nhận vinh dự này, Bono cho biết ông và các bạn trong ban nhạc U2 từng ao ước trở thành nhạc sĩ nhạc rock, từng hâm mộ và chịu ảnh hưởng của các ban nhạc trứ danh The Beatles, The Who, các nhạc sĩ như Van Morrison và Elvis Presley.
Với một nhân cách đáng nể, bên cạnh các thành tựu về âm nhạc, Bono đã tạo riêng cho mình một chỗ đứng đặc biệt với các hoạt động nhân đạo. Ông được chương trình Entertainment Weekly chọn là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Tạp chí Time chọn ông làm nhân vật của năm 2005 bên cạnh vợ chồng tỷ phú Bill và Melinda Gates. Và ngoài ra, Bono cũng được trao các huân chương cao quý nhất của thế giới, như huân chương bắt đầu bội tinh và huân chương nghệ thuật và văn học của nước Pháp, và được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh phong tước hiệp sĩ. Bono đã sử dụng sự thành công và tiếng tăm của ông và của ban nhạc U2 để phục vụ tha nhân, đấu tranh không ngừng nghỉ cho công bằng xã hội trên khắp thế giới. Các mục tiêu nhắm đến toàn là những mục tiêu lớn như xóa nghèo đói và bệnh tật, nhất là ở châu Phi. Để giúp đạt được các mục tiêu đó, Bono đã lập ra một tổ chức phi chính phủ mang tên là One để nâng cao nhận thức của công chúng về những vấn đề toàn cầu. Về nỗ lực xóa đói, ông nói trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Rolling Stone như sau.
Thực tế là thế hệ này, thế hệ của ông và của tôi, là thế hệ đầu tiên có thể nhìn thẳng vào nghèo đói và bệnh tật, nhìn sang châu Phi ở bên kia bờ đại dương và nói một cách dứt khoát rằng chúng ta có thể là thế hệ đầu tiên để chấm dứt cái nạn đói cùng cực và sự ngu dốt khi mà trong một thế giới thừa mứa lương thực, một đứa trẻ có thể chết vì em không có gì để ăn.
Bono mới đây đã ghi tên vào danh sách các nhà hoạt động, lãnh đạo thế giới và các nhân vật nổi tiếng sẽ lên sân khấu tại buổi hòa nhạc miễn phí nhân lễ hội công dân toàn cầu chống nạn đói tổ chức tại New York City vào đúng ngày hôm nay 26 tháng 9, bên cạnh khôi nguyên giải Nobel Malala Yousafzai, diễn viên Leonardo DiCaprio, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, tỷ phú Bill và Melinda Gates. Sunshine brings memories of you. My sunshine will turn into sorrow as a dream of the love we once knew. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý vị, trong tạp chí Thanh Niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ một bé gái bị bán làm vợ một người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc để tìm hiểu về tình trạng buôn người đáng báo động ở các tỉnh biên giới Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
Hôn nhân theo kiểu mua bán đổi chác giữa các cô gái Việt với đàn ông nước ngoài không phải là hiếm, nhưng câu chuyện hôm nay sẽ phơi bày sự thật đau lòng về thảm trạng buôn người mà nạn nhân là các bé gái ở những vùng biên giới của Việt Nam đang hàng ngày bị bắt cóc, bán cho những người đàn ông nông thôn ở Trung Quốc mua về làm vợ. Đó là câu chuyện của ba chị em Lý Thị Xua, Lý Thị Minh và Lý Thị Sinh cùng bị bắt cóc và bị bán sang Trung Quốc năm 2011. Lúc Xua mới lên 13, Minh tròn 14 và Sinh bước vào tuổi 20. Hai người em là Xua và Minh đã tìm cách thoát về Việt Nam, còn cô chị hiện chưa biết tung tích ở đâu, sống chết thế nào. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Minh, cô gái dân tộc Mông không nói được tiếng Kinh, bị gián đoạn rất nhiều lần vì nỗi sợ hãi, lo lắng và những chấn động tâm lý chưa nguôi ngoai sau khi cô vượt thoát người chồng Trung Quốc trở về Việt Nam với gia đình ở xóm Khuỷ Vinh, xã Lý Bồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng hôm 22 tháng 7 vừa qua. Minh vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đã rẽ ngoặt cuộc đời cô, thay đổi tương lai của cô bé tuổi cài trăm. Bị bán, bị ép làm vợ một người đàn ông quê mùa, ít học, ở xứ lạ quê người. Không có ngày ấy thì giờ đây, lẽ ra Minh đang là một thiếu nữ bước vào tuổi 18, đầy hoa mộng và hứa hẹn. Nhưng sau 4 năm bị bán sang Trung Quốc, Minh giờ đây là một bà mẹ trẻ, đã bỏ lại đứa con thơ chưa dứt sữa để chạy trốn khỏi người chồng Trung Quốc. Chuyện xảy ra ngày 28 tháng 4 năm 2011, khi chị em Minh được ba thanh niên mới quen, trạc ngoài đôi mươi, người dân tộc Nùng, rủ đi lễ hội ở chợ Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trong số này có một người tên là Lò Văn Hiền, trú ở xã Đức Hạnh, cùng huyện Bảo Lâm với ba nạn nhân. Sau khi mời các cô ăn uống dọc đường, thay vì đi Hà Giang như hứa hẹn, nhóm thanh niên đã chở thẳng ba chị em qua Trung Quốc, sang tay cho một đường dây buôn người chuyên săn tìm các cô gái Việt bán cho những người đàn ông Trung Quốc không đủ khả năng lấy vợ bản xứ. Qua lời thông dịch của anh trai, cô Minh thuật lại.
Sau khi Lò Văn Hiền và hai người khác đưa chúng tôi đến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, họ cho ba chị em chúng tôi xuống xe và tát ba chị em chúng tôi mỗi người một cái. Lúc đó ba chị em tôi mới tỉnh vì trước đó họ có cho ba chị em chúng tôi uống nước và có thể đã cho cái chất gây kích thích khống chế tâm lý và đòi điện thoại của ba chị em tôi. Lò Văn Hiền và hai người cùng đồng bọn đã đánh ba chị em tôi dùng dao khống chế kề vào cổ ba chị em, nếu có chống cự hoặc chạy thì sẽ giết. Sau đó đưa ba chị em chúng tôi vào một nhà người Hờ Mông ở Trung Quốc cách biên giới Việt Nam khoảng 7 giờ đồng hồ. Trong nhà là một người đàn ông khoảng 40 năm đến 50 tuổi, chuyên mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Họ cho người canh gác ba chị em chúng tôi rất nghiêm ngặt, Đến sáng hôm sau, họ bán chị Sinh và chị Xua đi trước. Còn Lò Văn Hiền cùng đồng bọn cũng đã về Việt Nam. Tôi khóc van xin để được nhìn hai chị em của tôi lần cuối thì được ông chủ nhà đưa cho tôi xem một khẩu súng ngắn và nói chúng tôi sẽ dùng khẩu súng này đi đón hai chị mày. Được một ngày sau thì có hai vợ chồng về đón tôi, vợ là người Mông Việt Nam, về chở tôi đi thẳng đến sân bay của Trung Quốc.
Mình không rõ tên của người đàn ông Trung Quốc tới đón cô đi bán, nhưng người đàn bà Mông Việt Nam đi cùng, theo cô được biết, tên là Thảo Thị Tráng. Một tay buôn người chuyên nghiệp, thường xuyên cung cấp gái cho những người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam. Mình nói, lúc đó cô đã nhìn thấy bà Tráng bán ba cô gái Việt khác, trong đó có một cô tên Mỹ, từ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Khi tới sân Tây, bà Tráng đưa hình ba người đàn ông Trung Quốc cho Minh xem và bảo cô phải lấy một trong ba người này làm chồng, nếu không sẽ bị mang đi bán xa hơn nữa. Không thể chống cự, cuối cùng Minh phải nhận lời làm vợ một người trong ảnh tên là Bai Long For, lớn hơn cô 20 tuổi. Sau cuộc ngã giá, Minh bị bán cho ông Bại, một thợ hồ ngụ tại số 18 đường Bắc, thôn Hà Khẩu, xã Cao Hồng Khẩu, huyện Ngũ Đài. Một vùng quê nghèo, hẻo lánh thuộc tỉnh Sơn Tây, có đa phần dân cư là thành phần lao động chân tay, làm thuê làm mướn, kiếm sống qua ngày. Mẹ và em trai của ông Bại qua điện đàm với chúng tôi, dường như hơi bất thường, nói năng không được minh mẫn và mạch lạc. Sau rất nhiều cuộc gọi, khó khăn lắm chúng tôi mới gặp được ông Bại. Người đàn ông này thừa nhận đã mua cô Minh với giá trên 60.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 130 triệu đồng Việt Nam. Nhưng người đàn ông này từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về kẻ môi giới. Ông nói ông không biết gì về người này và chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Một trong những bà con trong gia đình tôi giới thiệu tôi với người môi giới này vì anh ấy cũng lấy vợ Việt Nam thông qua đường môi giới này.
Khi được hỏi cuộc mua bán diễn ra như thế nào, ông Bại nói tới giờ hẹn, một người nào đó không phải là chủ môi giới đã thả cô Minh vào làng rồi gọi ông ra nhận. Chúng tôi thắc mắc vì sao ông không lấy vợ bản xứ mà đi mua vợ từ Việt Nam. Người thợ hồ Trung Quốc không ngần ngại giải thích.
Tôi nghe nói vợ Việt Nam rất dễ dạy, ngoan hiền, lại siêng năng làm lụng.
Về số tiền khá lớn ông đã bỏ ra, ông Bại nói đó là giá trung bình phải chi để cưới vợ ở đây. Nhưng cưới vợ Trung Quốc còn tốn hơn nhiều vì những đòi hỏi về tiền bạc, nhà cửa và sính lễ vượt quá khả năng giới lao động như ông. Cô Minh cho biết sau khi bị ông Bại mua về, cô dâu bất đắc dĩ phải chung sống với gia đình chồng gồm 8 người. Hằng ngày, cô phải đi làm mướn phụ tiền chi tiêu, nhưng bị gia đình chồng canh chừng rất nghiêm ngặt. Tới điện thoại, cô cũng không được dùng. Ở tuổi 14, Minh đã phải chịu đựng biết bao tuổi khổ trong cuộc hôn nhân cưỡng ép hơn 4 năm trời mà không một lần dám bỏ trốn. Vì cô được nghe kể có một trường hợp tương tự, sau 2 lần vượt thoát bất thành, bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man. Minh chia sẻ.
Công Minh nói là lúc mà khi ông chồng nó có cãi nhau ấy thì ông chồng thường đề cập đến là mua cô Minh 50.000 nhân tệ. Nhưng mà cô Minh không nghe lời, không theo ông thì ông sẽ đưa cô Minh đi thật xa và bán cô Minh cho nơi khác đi thật xa.
Bản thân không rành ngôn ngữ bản địa, lại bị đưa đi quá xa. Có tìm đường chạy về thì chắc gì đã thành công, mà rủi bị bắt lại thì khó sống. Nghĩ vậy nên mình đành khoanh tay chấp nhận số phận. Mãi đến tháng 3 năm nay, lần đầu tiên mình nhờ được một phụ nữ Mông từ Hà Giang sang Sơn Tây làm vợ người Trung Quốc giúp thông tin với cha mẹ ruột ở Việt Nam. Từ ngày nối liên lạc được với gia đình, mình nung nấu quyết tâm trở về. Biết ý muốn của ông Bại bỏ tiền mua vợ, chủ yếu kiếm một đứa con. Mình nghĩ chỉ có cách sinh con mới có thể được gia đình chồng tin yêu và có thể thuyết phục họ cho cô về Việt Nam thăm gia đình. Vì vậy, mình đã cố gắng ngoan ngoãn và sinh cho ông Bại một đứa con. Kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ khi ông Bài cho phép cô lần đầu tiên sau hơn 4 năm ở với ông được về thăm cha mẹ hôm 22 tháng 7 vừa qua, lúc con cô vừa tròn 18 tháng. Ông đưa mình tới cửa khẩu Sampon, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và nhờ một phụ nữ buôn bán tại đây dắt qua biên giới, nơi cô đã điện thoại hẹn gia đình tới đón. Mình thuật lại.
Cô Minh nói rằng là lúc sắp về đó thì gia đình của ông chồng đó với lại anh em về bàn bạc rất là kỹ, nhưng mà cô Minh cũng không biết là họ bàn bạc cái gì. Nhưng mà lúc về đến biên giới kia thì có ông chồng dặn cô Minh là 3 ngày sau, về 3 ngày rồi sẽ đi ngay, sẽ quay lại ngay để vì đã có một đứa con rồi.
Nhưng vừa bước chân qua biên giới Việt Nam, mình đã quyết định không bao giờ trở lại Trung Quốc nữa. Ngày hôm sau, cô đã gọi điện báo cho ông Bại và lập tức thay đổi số điện thoại liên lạc. Dứt áo ra đi khi con thơ hãy còn khát sữa là một quyết định hết sức đau lòng và đầy uẩn khúc. Nhưng người mẹ trẻ cương quyết thà bỏ con chứ không trở lại với kiếp sống nô lệ mới.
Bây giờ thì ông cứ hiện giờ có tình yêu nhau hay không thì
Mình nói là mình có nhớ cái đứa con của mình, nhưng mà mình nghĩ lại rằng là họ bán mình như một món đồ chơi và giống như một sinh vật nuôi thôi. Thì nghĩ lại cái lúc đó thì mình thấy rất là buồn, và dù nhớ con của mình đến đâu nhưng mà mình về một thời gian rồi mình sẽ quên đi. Mình nhớ con của mình không đâu bằng như là họ bán mình sinh vật nuôi và họ đánh đập mình. Lúc mà ba người đàn ông đó đưa ba chị em đi đánh mình thì mình nghĩ lại những cái đó thì mình thấy rất là cay. Và nhớ con của mình cũng nhớ một phần được nó sẽ qua, còn cái nỗi đau của mình đó thì nó đau về thể xác và tinh thần của mình. Lúc đó mình còn rất trẻ con thì bây giờ mình nghĩ lại thì mình rất là buồn, cho nên là mình quyết định không đi nữa.
Quyết định của mình khiến người chồng Trung Quốc hết sức bàng hoàng. Ông nói những cô gái được mua về làm vợ như Minh trong làng của ông có người đã ở đây hơn chục năm mà không hề bỏ chạy. Ông Bại trấn tĩnh.
Tôi chỉ muốn cô ấy quay về. Đứa con tội nghiệp còn quá nhỏ. Nhưng tôi không liên lạc được với cô ấy nữa. Nếu cô ấy quay lại, tôi sẽ cho cô ấy đi đi về về thăm gia đình.
Vừa về được Việt Nam, mình đã lập tức trình báo công an huyện Bảo Lâm và gửi đơn tố cáo lên công an tỉnh Cao Bằng về vụ bắt cóc phụ nữ trẻ em bán sang Trung Quốc mà cô và các chị em cô là nạn nhân trực tiếp. Người anh cả trong gia đình mình, Lý Thành Lương, cho biết.
Họ nói rằng là về được thì tốt rồi, như vậy thôi. Lúc mà ba chị em vừa mới mất tích thì gia đình đã đi tìm khắp nơi và lên trình báo công an huyện Bảo Lâm nhiều lần. Xin giấy phép thông hành để đi sang bên Trung Quốc tìm, nhưng mà công an huyện Bảo Lâm nói rằng là không đủ thẩm quyền để làm thủ tục này. Và nói cho gia đình là đi chỗ này chỗ nọ và lên biên phòng để làm. Nhưng mà sau khi lên đến biên phòng ấy thì lại bảo rằng là đấy không phải là thuộc thẩm quyền của đồn biên phòng, lại xuống công an làm. Lại xuống công an làm tiếp thì xuống ở công an huyện Bảo Lâm thì bảo là không làm được, phải xuống tỉnh Cao Bằng đi làm. Công an không có cấp được giấy phép đi ấy, thì gia đình mới liều tôi đấy mới trực tiếp đi. Liều mạng đi tìm giáp biên giới 1-2 lần nhưng mà cũng không thấy đâu. Mình không có người thân với lại không biết liên lạc ở đâu nữa, cho nên là bó tay. Chờ vào cơ quan công an thôi nhưng mà cuối cùng cũng không giúp được á.
Anh Lương kể, hôm 5 tháng 4, sau khi nối được liên lạc với mình, gia đình anh đã gặp trực tiếp ông Lý Hữu Cư, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội của công an huyện Bảo Lâm. Nhưng ông Cư nói công an không giúp được và bảo rằng biết được còn sống là mừng lắm rồi. Trong ba chị em bị bắt cóc sang Trung Quốc vào năm 2011, cô Lý Thị Xua là người đầu tiên may mắn chạy thoát về Việt Nam và đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh, công an huyện xin can thiệp giải cứu cho hai chị em còn lại của mình, nhưng cũng không được hồi đáp. Có lần cô nhận diện được kẻ bắt cóc và báo công an, nhưng Lô Văn Hiền bị câu lưu không lâu lại được thả. Phó trưởng công an huyện, ông Dương Minh Hải, nói với gia đình rằng không xác minh được Hiền phạm tội nên phóng thích. Chúng tôi rất nhiều lần liên lạc với công an huyện Bảo Lâm để ghi nhận ý kiến giới hữu trách, nhưng không lần nào được hồi đáp. Trong nhiều tuần lễ liên tiếp, chúng tôi gọi vào số di động của Phó trưởng công an Dương Minh Hải, đều không được bắt máy. Bộ Công an Việt Nam nói đã phối hợp với Công an Trung Quốc tấn công tội phạm buôn người từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhưng không cho biết là đã giải cứu được bao nhiêu trường hợp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, gọi tắt là CAMSA, tổ chức phi vụ lợi, hỗ trợ các nạn nhân bị buôn người tại các vùng biên giới Việt Nam, trong đó có trường hợp của cô Minh, cho biết CAMSA đã có phương án can thiệp.
Chúng tôi đang muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa để xem cái sự hồi đáp của chính quyền Việt Nam đến đâu. Rồi lúc đó thì chúng tôi sẽ khởi động một cái công cuộc, một vận động chính phủ Hoa Kỳ can thiệp. Chúng tôi thực sự đã báo động cho Bộ Ngoại giao rồi. Chúng tôi đến nay là đã can thiệp trực tiếp hoặc là gián tiếp cho khoảng 11.000 nạn nhân đã được giải cứu. Và trong đó có khoảng 70 công ty xuất khẩu lao động hoặc là những đường dây buôn người ở Việt Nam mà không hề có một trường hợp nào được chính quyền Việt Nam điều tra, chưa kể đến vấn đề trừng phạt. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn là cái thủ tục, vẫn là cái thể thức và chúng tôi phải đi qua là báo động với chính quyền ở địa phương. Trước đã kế đến là chúng tôi cũng đã từng làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đặc biệt đó, chính phủ Hoa Kỳ có một cơ quan và luật pháp Hoa Kỳ cũng có cái điều khoản để mà giải cứu cho nạn nhân cũng như đánh giá từng quốc gia một. Hàng năm, quốc gia nào mà không hợp tác để mà phòng và chống buôn người thì có thể bị đưa vào cái cấp hạng 3 thì có thể bị chế tài. Và đó tôi tin rằng với cái sự can thiệp của Hoa Kỳ thì Việt Nam, chính quyền Việt Nam sẽ có cái động cơ để mà tích cực hơn nữa trong vấn đề giải cứu nạn nhân và trừng trị thủ phạm.
Báo chí nhà nước Việt Nam nói trong quý đầu năm nay có 70 vụ buôn người bị phát hiện trên cả nước với 145 nạn nhân. Trong đó, cứ 10 vụ thì có 8 trường hợp bị bán sang Trung Quốc và các tỉnh trọng điểm bao gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên và Nghệ An. Theo thống kê của CAMSA, chỉ riêng trong xã Lý Bôn của chị em của mình hiện có trên dưới 20 phụ nữ bị mất tích. Thời gian gần đây, cứ 1-2 tháng lại xảy ra một trường hợp như thế. Trong khi chưa có giải pháp chống buôn người hiệu quả, những kẻ buôn người chưa biết rồi sẽ phải trả giá như thế nào. Nhưng những trường hợp như cô mình là một kinh nghiệm đau đớn cho các nạn nhân Việt Nam. Một bài học cay đắng cho những người đàn ông Trung Quốc mua vợ và là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội. Những đứa trẻ từ các cuộc hôn nhân kiểu nô lệ mới như thế, số phận chúng rồi sẽ ra sao? Làm sao có thể chấm dứt những hậu quả đau lòng này? Đáng tiếc, câu trả lời hãy còn bỏ ngỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Nguyễn hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có một thắc mắc xin bác sĩ giúp ý kiến. Khoảng một tháng nay, ngón chân cái của tôi bị mất cảm giác giống như bị chích thuốc tê lúc giải phẫu. Lúc đầu có bị sưng lên và hơi đau, vẫn còn cảm giác đau dù ngón chân bị tê. Tôi đã khám bác sĩ không tìm thấy gì. Đến bệnh viện chụp X-quang cũng thế, sau đó làm nội soi giống như là bác sĩ theo dõi thai nhi cũng không thấy gì lạ. Bây giờ thì không còn đau nhưng vẫn còn hơi sưng và còn tê. Theo bác sĩ, hiện tượng này được giải thích ra sao? Tôi chân thành cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một vị thính giả bị tê ngón chân cái. Thì cũng như mọi khi thì tôi không có đủ tin tức để giải thích cho riêng từng trường hợp mà chỉ có cái dấu hiệu duy nhất là tê ngón chân cái này. Nhưng chúng ta có thể nhận xét một số điểm tổng quát với mục đích thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thì chúng ta có thể ví cơ thể chúng ta như là một cái ngôi nhà có hệ thống báo động. Ví dụ như ở cái cửa sổ thì nó có gắn một cái cảm biến là cái sensor. Lúc ai mở cửa hay là ai đập cái cửa đó thì cái cảm biến đó nó phát một cái dòng điện và cái dòng điện đó được đi vào dây điện trong vách tường và dẫn vào mấy cái máy tính trung ương của nhà và màn hình chớp báo động và cái alarm là cái máy báo động nó kêu lên để chúng ta biết là cái nhà bị tấn công hay là cái cửa bị mở ra. Thì nếu chúng ta mở cái cửa mà cái hệ thống không có chớp đèn, không có báo động, thì có thể có những cái lý do, ví dụ như là cái cảm biến, cái sensor nó bị hư, hay là cái dây điện nó bị hư, hay là bị kẻ gian cắt đứt, hay là chuột cắn đứt, hay là dây điện nó bị mát, hay là cái computer để nhận những cái tín hiệu đó bị hư, cho nên nó không có phát ra cái báo động nữa. Thì ví von như vậy để chúng ta dễ hiểu cái hệ thần kinh của chúng ta. Thì ví dụ như cái ngón chân của chúng ta nó cũng như vậy, thì nó có những cái cảm thụ thần kinh ở phía dưới da của chúng ta khắp con người. Thì có những cái cảm thụ thần kinh là những cái receptor thuộc về cái hệ thần kinh ở trong da, hay là nó nằm sâu hơn. Nó phụ trách báo cho cái não bộ biết về cái tình trạng của cái ngón chân hay là một cái bất cứ một cái phần nào của cái cơ thể đó. Thì về cảm giác mà đau đớn, ví dụ chúng ta bị muỗi cắn hay là chúng ta bị kim chích hay là bị dao cắt, thì nó có những cái đầu thần kinh, free nerve, nó tương đối nó đơn giản, mà nó báo động về những cái cảm giác mà không đau đớn. Từ tiếng Anh người ta gọi là free nerve ending nociceptor. Noci có nghĩa là làm có hại. Chúng ta biết là có một cái gì đến nó làm hại cho cơ thể chúng ta. Và có những cái cảm giác khác, ví dụ như lúc chúng ta ai đụng vào da chúng ta, hay là chúng ta sờ vào một cái gì đó. Ví dụ chúng ta biết phân biệt được cái bàn chân chúng ta, nếu mà đặt lên nằm cái gối mềm hay là nằm trên cái nền đá cứng chẳng hạn, thì có những cái gọi là những cái cảm thụ thần kinh về cơ giới là mechanoreceptors, nó báo cho chúng ta biết những cái tình trạng khác nhau như vậy. Và có thêm một cái loại receptor khác nữa, thì nó báo cho chúng ta biết là lúc đó là đang nóng hay là lạnh, ví dụ chúng ta sờ vào lửa hay là chúng ta sờ vào cái ly nước đá thì nó khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào riêng về cái mặt của cái chuyện của ngón chân cái. Cái ngón chân cái là cái ngón chân đầu tiên, cái ngón chân lớn nhất. Thì các cảm thụ ở trong cái ngón chân cái đó, nó gửi cái dòng điện vào một cái sợi dây thần kinh. Thì bắt đầu đó là những cái sợi thần kinh nó nhỏ li ti, nó tụ lại dưới lòng bàn chân. Chúng ta chỉ nói về cái phía mặt dưới của cái chân cái để cho nó dễ hiểu. Và cái phần trên thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và những cái nhánh nhỏ này, nó tụ lại thành ra những cái nhánh lớn hơn. Thì nếu mà đi vào chuyên môn thì gọi là cái dây thần kinh đó gọi là medial plantar nerve, là một cái dây thần kinh nó phụ trách phía trong của cái lòng bàn chân, và nó đi trở ngược ra sau vòng sau cái cổ chân và thành dây thần kinh xương chày. Tôi xin tạm dịch định gọi là thần kinh xương chày hay là thần kinh chày, là vì cái dây thần kinh này nó đi theo cái xương chày của chúng ta, và cái từ tiếng Anh gọi là cái xương đó là tibia, và cái tên cho cái thần kinh đó là tibial nerve. Và cái dây thần kinh chày đó nó đi ngược lên phía sau tới một cái nhập vào một cái dây thần kinh lớn hơn, đi phía sau đùi của chúng ta, và nó đi lên vào cái vùng mông, và nó đi vào trong cái tủy sống, cái vùng của cái xương thiên và cái xương hông, và từ đó nó đi ngược lên não bộ. Thì chúng ta thấy có những cái giai đoạn như vậy. Giống như trong một cái alarm system nói trên, thì bệnh nhân có thể đau hay tê, hay là có cảm giác như kiến bò, hay là cảm giác như là kim chích, hay là mất cảm giác nếu bất cứ một cái khâu nào đi từ cái ngón chân đến não bộ trên đầu nó bị tổn thương. Thì trong trường hợp mà của vị thính giả hỏi ở đây, thì vì có nhắc đến ngoài cái chuyện mà tê bây giờ, trước đó có bị sưng và có đau tại chỗ của cái ngón chân đó, trước khi cái bị tê, thì chúng ta có thể là, nếu mà là bác sĩ thì chúng ta sẽ nghi trước hết những cái nguyên nhân nó nằm tại chỗ, nó cục bộ, hơn là những cái nguyên nhân mà nó có tính cách toàn thân, toàn hệ thống, như là ví dụ như một cái bệnh nó làm cho viêm thần kinh ngoại biên, những cái viêm thần kinh xa, tay, chân rồi gì đều nó bị hết. Hay là những cái bệnh đó thì nó có những cái nguyên nhân khác nhau. Hay là những ví dụ một cái người bị tiểu đường cũng có thể bị viêm thần kinh, nó được biểu hiện bằng nhiều nơi chứ không phải là một nơi. Ví dụ như người đó bị tiểu đường mà không có kiểm soát tốt. Thì bây giờ chúng ta hãy nói đến những cái nguyên nhân tại chỗ có thể làm cho hư hại cái hệ thần kinh ở trên đầu ngón chân. Ví dụ như các bộ phận cảm biến ở đầu ngón chân, nó có thể cái ngón chân đó lúc bị nhiễm trùng, hay là lúc bị chấn thương, hay là lúc mà cái ví dụ nơ dày nó không có vừa, nó bó, nó cọ sát lâu ngày, nó có thể hư những cái cảm thụ thần kinh ở trong cái vùng đó. Một cái người bị tiểu đường chúng ta đã nói rồi, hay là những cái người bị viêm thần kinh, neuropathy, thì những cái người đó họ có thể bị mất cái cảm giác những cái vùng đó, nhất là những cái vùng mà cái mạch máu nó lưu thông kém vì nó ở xa cái tim, như là vùng những cái ngón chân. Thì cái sự lưu thông kém của máu cộng thêm những cái mất cảm giác về do những cái dây thần kinh nó bị không có được tốt, bị hư hại, thì có thể là làm cho cái người đó mất cái cảm giác ở cái nơi đó, và những cái vùng đó nó bị tổn thương. Chúng ta có thể đưa ra ví dụ như cách đây cũng khá lâu thì những cái người Việt Nam bị cùi chẳng hạn, là vì những cái dây thần kinh họ đó ở chỗ đó, ngón chân ngón tay họ bị hư, và vì những cái dây thần kinh đó nó không có báo hiệu về trung ương những cái bị tổn thất ở trong cái vùng da hay là thịt ở những cái nơi đó, cho nên cái người bệnh có thể bị nhiễm trùng hay là lâu ngày bị hư, bị mất những ngón tay ngón chân đó mà chính cái người bị bệnh họ không có biết. Bây giờ chúng ta nói là cái nguyên nhân thứ hai là cái dây thần kinh tibial nerve, là cái dây thần kinh chày mà chúng ta vừa nói, nó dẫn truyền từ ngón chân đến cổ chân. Khi mà nó đi ngang qua cái cổ chân thì nó có thể bị hư hại do là nó bị chèn ép ở cái giai đoạn đó, hay là nó bị đè nén vì một cái, ví dụ như có một cái khối u mỡ là gì đó nó đè nén lên trên cái dây thần kinh đó. Thì dây thần kinh nó có thể bị kẹt ở trong lúc đi qua, trên đường nó đi qua nó có một cái hầm khá chật chội ở cổ chân, và khi đó thì người ta gọi là nó có cái hội chứng đường hầm cổ chân, và từ tiếng Anh gọi là torsion tunnel syndrome. Torsion có nghĩa là cái vùng cổ chân, tunnel là cái hầm, và syndrome là hội chứng. Nó cũng tương tự như cái hội chứng là carpal, viết bằng chữ C thay vì chữ T, carpal tunnel syndrome, là cái hội chứng hầm ở trên cổ tay. Mà những cái người, ví dụ như người ta đánh đàn nhiều hay là người ta đánh máy nhiều, người ta cũng hay bị tê hay là người ta bị đau những ngón tay. Những cái trường hợp này thì nó thường là nó gây đau, nó tê như là kim chích hoặc là có cảm giác như là kiến bò. Nhưng mà những cái trường hợp torsion tunnel syndrome nó có thể biểu hiện như là một cái vấn đề là mất cảm giác một cái vùng mà dây cái thần kinh đó phụ trách. Thì ở đây cũng xin nhắc lại là vì thính giả có hỏi đến, nói đến cái trường nội soi mà nói là nội soi như là lúc đi khám thai. Thì tôi cũng không có hiểu rõ là vì thính giả nói gì, là vì khi đi khám thai thì người ta không có làm nội soi mà người ta chỉ làm siêu âm. Thì có thể đây muốn nói là chắc là bác sĩ của vị thính giả đã dùng siêu âm để xem có cái gì ở phía dưới da hay là trong cái khớp hay là không. Tôi đoán như vậy nhưng mà không có chắc. Thì nói tóm lại, vị thính giả đã từng được bác sĩ khám và khảo sát kỹ bằng nhiều phương tiện, nhiều cái test mà không có tìm ra nguyên nhân. Thì nếu trường hợp càng lúc cái vùng tê nó lan rộng ra hay là có những cái triệu chứng khác đi kèm, ví dụ như cái cơ ở trên bàn chân nó yếu, hay là da những cái vùng ngón chân nó không có bình thường, nó đỏ, nó sưng đau, có những cái dấu hiệu có thể nói như là nhiễm trùng hay là máu đến đó thiếu, như những cái người mà bị tiểu đường diabetes, máu họ lưu thông không tốt, thì những cái có một cái vùng da mà xa cơ thể thì nó có thể bị thiếu máu, nó bị lở loét, thì lúc đó cần phải đi khám lại và nhất là cho bác sĩ biết chi tiết về những cái triệu chứng của mình. Và nếu chỉ là giới hạn trong cái ngón chân và bàn chân thôi thì có thể là mình cũng cần nhờ đến ý kiến của bác sĩ chuyên về bàn chân. Nhưng mà đây là bệnh nhân ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ thì có những cái bác sĩ gọi là podiatrist, họ chuyên môn về chữa những cái chứng bệnh, những cái triệu chứng về bàn chân. Và những cái người có thể là nếu mà những cái bệnh xương khớp chân hay là điều chỉnh, họ có thể điều chỉnh giày cho nó thích hợp và có thể là khuyên bệnh nhân dùng những cái đệm lót gọi là orthotics, viết là orthotics, để mà họ lót những cái nơi vùng bàn chân mà có thể cần cho nó vừa cái bàn chân hơn là những cái đôi giày bình thường, để cải thiện cái vấn đề cơ học của cái xương chân. Bác sĩ chỉnh trực ở bên Mỹ gọi là orthopedist, là những cái bác sĩ y khoa chuyên về xương khớp, thì có thể xem về bàn chân cũng như là về khớp cổ chân, xương sống. Ví dụ họ xem cái địa đệm bị thoát vị hay không, là disc hernia nó đè lên trên cái rễ thần kinh phụ trách ở cái vùng chân. Trước đây tôi đã nói là những cái dây thần kinh mà nó phụ trách cảm giác ở bàn chân nó xuất phát từ cái vùng xương thiên và xương chậu. Xương thiên và cái xương hạ và xương sống phía hông của người bệnh nhân. Và bác sĩ có thể đi tìm những cái lý do, có thể nguyên nhân có thể nằm tuốt ở trên phía lưng của bệnh nhân. Bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về hệ thần kinh là những cái người neurologist, thì họ có thể là nhìn vấn đề trên mức độ tổng quát hơn và xem xét những cái khía cạnh ví dụ như nội tiết hay là dinh dưỡng, ví dụ như bệnh nhân thiếu vitamin hay không, thường thường những cái vitamin loại B6, B12 hay là folic acid họ có thể ảnh hưởng trên cái cơ năng của cái những cái dẫn truyền của những cái dây thần kinh. Những cái người uống rượu có thể bị ảnh hưởng tới dây thần kinh vì họ thiếu vitamin và những cái lý do khác. Và những cái người mập phì, mập quá thì có thể làm cho xương khớp của họ ảnh hưởng đến dây thần kinh. Phụ nữ uống thuốc viên ngừa thai thì những cái thuốc viên ngừa thai có thể ảnh hưởng đến biến dưỡng, làm một số người bị thiếu vitamin B6, B12, folic acid mà chúng ta vừa nói là những cái vitamin mà nó tác dụng nhiều trên cái dây thần kinh. Và thuốc ngừa thai có thể ảnh hưởng trên sức khỏe của cả những cái mạch máu, của cách máu lưu thông, và nó có thể làm máu dễ đông hơn là dễ đông hơn và làm có đôi khi nó có thể làm tắc nghẽn tĩnh mạch và ảnh hưởng đến những cái cảm giác ở trong, nhất là trong hai cái cẳng chân và hai bàn chân. Và tôi chỉ xin có những cái nhận xét tổng quát như vậy để từ bệnh nhân có thể hiểu cái vấn đề có thể xảy ra hơn và nói chuyện với bác sĩ của mình, và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 21 tháng 9, ngày hòa bình quốc tế, chúng ta được nhắc nhở rằng gần 60 triệu người khắp toàn cầu đã bị buộc phải rời khỏi nhà của mình vì chiến tranh. Trong số này, 19,5 triệu người đang sống như những người tị nạn. Văn phòng trưởng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính rằng do xung đột và khủng bố, mỗi ngày trong năm ngoái, hơn 42.500 người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Phần nửa số đó là trẻ em. Một số người đã dời cư trong nước của họ, những người khác cảm thấy an toàn hơn ở bên kia biên giới quốc tế. Và ngày càng nhiều người tị nạn dùng tàu thuyền, tàu lửa, thậm chí là đôi chân của mình để đi bộ những quãng đường rất xa, hy vọng tìm được một nơi trú ẩn an toàn ở nước ngoài. Họ đánh liều, bất chấp những nguy hiểm của hành trình vào chốn vô định. Những người tản cư đến từ mọi tầng lớp xã hội, đi đơn lẻ và đi cả gia đình, thuộc rất nhiều sắc dân, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế và trình độ giáo dục. Nhưng họ có một điểm chung, tất cả họ đều chạy thoát khỏi một điều gì đó. 12 triệu người đã chạy lánh cuộc khủng hoảng kéo dài ở Syria. Hơn 4 triệu người sống ở ngoài đất nước họ. 2,4 triệu người Ukraine đã tản cư do chiến sự tại miền đông Ukraine. 867.000 người trong số họ lánh sang những nước khác. 3,2 triệu người Iraq đã phải dời cư do xung đột với Daesh. 500.000 người dời cư đến từ Libya, 1,4 triệu người khác là người Yemen, và danh sách tiếp tục, 200.000 người Burundi, 800.000 người Trung Phi và 2,2 triệu người Nam Sudan, 2,6 triệu người Afghanistan. Trên toàn cầu, một trong số 122 người đã bị buộc phải lánh bạo lực, và bây giờ họ là người tị nạn, người tản cư trong nước hay người xin tị nạn. Trưởng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn nói, nếu đây là dân số của một nước, thì đó sẽ là nước lớn thứ 24 trên thế giới. Vào ngày hòa bình quốc tế, chúng ta được nhắc nhở rằng con số những người tị nạn, người tản cư trong nước và người xin tị nạn, những nạn nhân của chiến tranh đang diễn tiến, có phần chắc sẽ tiếp tục lớn thêm cho đến khi hòa bình quay trở lại quê hương của họ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột hạ vũ khí, chấm dứt những vụ giết người và phá hủy, thương lượng một giải pháp chính trị và nỗ lực vì một nền hòa bình lâu dài.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ kết thúc tuần lễ đi thăm nước Mỹ trong ngày hôm nay Chủ nhật bằng một thánh lễ tại thành phố Philadelphia, mà theo trong đời sẽ có 2 triệu người tham dự. Di dân và đối xử nhân đạo với di dân là chủ đề trong các phát biểu của Đức Giáo Hoàng kể từ khi Ngài đến Mỹ cách nay một tuần. Đức Giáo Hoàng nói, xin đừng quên những gì đã xảy ra tại đây cách nay 2 thế kỷ. Xin đừng quên tuyên ngôn rằng mọi người nam và nữ sinh ra đều bình đẳng, họ được tạo hóa ban cho những quyền không thể bị tước đoạt, và chính phủ hiện hữu để che chở và bảo vệ cho những quyền đó. 17 thuyền nhân Syria chết đuối hôm Chủ nhật sau khi tàu của họ bị đắm trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc đang trên đường đến đảo Leros của Hy Lạp. Truyền thông địa phương cho hay 20 người có mặc áo phao được cứu sống. Tuần dương Thổ Nhĩ Kỳ vớt được một số xác chết và những người thoát chết được đưa đến một nhà xác ở Bodrum để họ nhận diện thân nhân của họ. Chiếc tàu dài 8 mét bị đắm sau khi xuất phát. Những người chết đuối hôm Chủ nhật do bị kẹt trong khoang tàu, theo tin của hãng thông tấn Dogan. Các cuộc oanh kích bằng máy bay trực thăng của Liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã giết chết ít nhất 25 thường dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, tại một ngôi làng ở Tây Bắc Yemen hôm Chủ nhật, theo tin của các cư dân và các nhân viên cứu thương. Hãng thông tấn Reuters trích lời một cư dân tên là Khaled nói rằng người dân chạy trốn khỏi nhà cửa của họ và máy bay trực thăng đuổi theo. Bọn chúng đã vô cớ thảm sát nhiều người. Tin tức nói rằng các vụ oanh kích này xảy ra tại Benizela trên khu vực biên giới Hồng Hải giữa Syria và Ả Rập Xê Út. Vụ này xảy ra một ngày sau khi vương quốc này nói 3 sĩ quan của họ, 1 tướng lãnh và 2 sĩ quan an ninh biên giới thiệt mạng ở biên giới. Bộ trưởng Ngoại giao Cao Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật nói rằng cực đoan bạo động là nguyên nhân chính gây đau khổ cho người dân ở Syria và những nơi khác ở Trung Đông, đẩy hàng ngàn người ra đi tìm nơi an toàn hơn ở châu Âu. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại diễn đàn chống khủng bố toàn cầu được tổ chức ở New York rằng các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo là một nguyên nhân chính gây ra thảm kịch này. Ông cũng chỉ ra các nhóm Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram và Laskar-e-Taiba là những nhóm khủng bố đã gây ra một gánh nặng cực kỳ cho quốc gia ở tiền tuyến. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm thứ Bảy phát động một sáng kiến tại Đại hội Công dân Toàn cầu, một sự kiện nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về bình đẳng toàn cầu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.